Tiên Luyện Chi Lộ, chương 605, quan hệ vợ chồng, gocchuyenaudio.com, Trương Hằng đặt phá không kiếm trong tay, trong phút chốc tâm linh cùng với thanh kiếm này hòa thành một thể. Cảm nhận được khí tức sắc bén linh hoạt không gì không thể phá nổi của nó. Ngay khi phá không sinh ra, Trương Hằng đã cho nó một ý nghĩa tồn tại, công kích tuyệt đối, phá tan hết thảy, đây là một ý cảnh sinh ra sau khi chết đi sống lại. Tinh khí thần ngưng tụ lại một điểm. Chỉ cầu sự công kích linh hoạt sắc bén cực đoan kia. Khi phá không kiếm vẫn còn là thông linh pháp bảo trung phẩm. Trương Hằng đã có thể sử dụng thanh kiếm này chống lại thông linh pháp bảo thượng phẩm. Lúc này, Trương Hằng muốn làm cho thanh kiếm này thăng lên một cấp nữa, ít nhất cũng phải làm cho nó tăng lên thành linh bảo thượng phẩm. Trong tay ta hiện giờ linh bảo thượng phẩm có thể lấy ra để sử dụng tổng cộng có 4 kiện, 2 kiện trong đó lần lượt là Thiên Dương Tiễn. Thái Linh Kiếm là đoạt được từ trong tay của hai người Hoàng Phủ Lân và Thiên Cầm. Còn có một kiện lấy được từ chỗ của Cực Băng Hùng Vương, còn kiện cuối cùng là trao đổi được ở chỗ trưởng lão trên Bồng Lai Đảo. Vốn ở Ma Xà Phủ cũng có một kiện linh bảo thượng phẩm, nhưng trong vụ nổ lớn đã mất đi hơn phân nửa linh tính, đã bị Trương Hằng cắn nuốt. Kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm của Băng Liên bà kia Trương Hằng tạm thời giữ lại để sử dụng, bởi vì giá trị của linh bảo phòng ngự thượng phẩm cao hơn một chút. Trương Hằng suy nghĩ một chút, lần lượt lấy ra 4 kiện linh bảo công kích thượng phẩm ở trong tay. Hắn tính toán đem 3 kiện ở trong đó toàn bộ giúp cho phá không kiếm thăng cấp. Còn thừa lại 1 kiện để thăng cấp cho phong lôi phiến. Phá không kiếm và phong lôi phiến có sở trường lần lượt là công kích đơn thể và pháp thuật thần thông, đều có thể được sử dụng để cận chiến, rất thích hợp cho Trương Hằng sử dụng. Gặp kẻ địch thân thể cường đại. Trương Hằng sử dụng phá không kiếm, nếu gặp kẻ địch có số lượng đông, sử dụng phong lôi phiến là thích hợp nhất. Đại ca chàng cứ làm đi, muội ở bên cạnh tu luyện, Ninh Tuyết Dung cười dài nói, nhưng thần sắc có chút ảm đạm, trong thân thể Trương Hằng đột nhiên lóe lên một quang cầu màu bạc hóa thành một nam tử giống hắn như đúc. Thân ngoại hóa thân, việc thăng cấp cho vũ khí giao cho phân thân là được rồi. Trương Hằng cười ha hả, đem phá không kiếm, phong lôi phiến và vài linh bảo trung phẩm giao cả cho phân thân. Đây là một biện pháp tốt, vẻ mặt Ninh Tuyết Dung sáng ngời. Rất nhanh, phân thân bắt đầu dùng bí thuật thiên truy bách luyện để ngưng luyện 2 kiện pháp bảo. Từng đạo ký hiệu màu bạc nổi lên, lấp loáng trên những kiện linh bảo làm lô đỉnh, lập tức kéo dài tới trên phá không kiếm. Két két két, 3 kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm bị những ký hiệu giống như ngọn lửa màu bạc bao phủ. Phá không kiếm ong một tiếng, thân kiếm chạm lên trên từng chút một hấp thụ tinh hoa và khí linh của pháp bảo ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, thể tích của 3 kiện linh bảo thượng phẩm dần dần nhỏ lại. Nếu để cho những tu sĩ đỉnh cao khác biết chuẩn bị có 3 kiện linh bảo thượng phẩm tiêu tan ở trong tay Trương Hằng chắc chắn sẽ tiếc nuối vô cùng. Thông linh pháp bảo thượng phẩm có uy lực vô cùng lớn. Trong toàn bộ Chu Vương Triều cực kỳ thưa thớt là thông linh pháp bảo mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước có được. Trong khi phân thân đang thăng cấp cho phá không kiếm, Trương Hằng cùng với Ninh, gocchuyenaudio.com, Tuyết Dung thấp giọng tâm sự với nhau, kể lại đủ những chuyện của hắn từ sau khi hai người từ biệt. Đương nhiên quá trình cụ thể Trương Hằng đều tóm tắt qua. Tuy mọi chuyện chỉ được thuật lại một cách sơ lược nhưng Ninh Tuyết Dung có thể cảm thấy được sự nguy hiểm ở trong đó. Trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Nửa tháng sau, một tiếng kiếm reo vang trời vang lên trong lĩnh vực không gian. Kích cỡ của phá không kiếm cùng không thay đổi, nhưng hào quang phát ra lại sắc bén hơn. Một khí tức của thông linh pháp bảo thượng phẩm phủ xuống nơi đây. Trương Hằng đột nhiên duỗi tay ra, bắt lấy phá không kiếm nắm ở trong tay, cảm nhận được sự hưng phấn và sốt ruột muốn thể hiện của khí linh. Bỗng dưng trong lòng hắn sinh ra một chiến ý vô cùng. Phá không kiếm vốn là vật đã tiếp cận vô cùng gần tới thông linh pháp bảo thượng phẩm, uy lực vốn không thua kém thông linh pháp bảo thượng phẩm, còn được gia cường thêm 3 kiện linh bảo công kích thượng phẩm. Uy lực chắc chắn là vượt xa linh bảo công kích thượng phẩm. Không biết hiện giờ phá không kiếm có thể phát huy ra uy lực như thế nào. Trong lòng Trương Hằng vô cùng tò mò, toàn lực dung nhập pháp lực vào trong đó. Phá, Trương Hằng quát khẽ một tiếng, phá không kiếm giống như sấm giữa trời quang từ trên không trung giáng xuống. Xoẹt, từ trên bề mặt của linh hồn truyền tới một tiếng vang kinh hồn, giống như là xé vải. Một sự nguy hiểm truyền tới ập vào mặt, Trương Hằng nheo mắt lại, hai mắt nhìn thấy một cái khe không gian rất nhỏ nhoáng lên một cái hiện ra trong hư không. Cái khe không gian, đây chính là thứ tuyệt đối khủng khiếp trong một giới, không ai có thể ngăn được. Lúc trước khi ở tuyệt địa tử vực, trong sự giao chiến của hai thứ cấp nghịch thiên là bàn tay kình thiên và dòng sông máu. Cùng đã sinh ra những cái khe không gian khủng khiếp, Nếu như để cho người hạ giới tiếp cận cái khe không gian ở mức độ này thì gần như không còn khả năng sống sót. Đừng nói là linh bảo bình thường, mà ngay cả linh bảo thượng phẩm ở trước cái khe không gian này cũng sẽ bị cắn nuốt trong khoảnh khắc, tuyệt đối không thể còn nguyên vẹn. Đương nhiên, cái khe không gian mà Trương Hằng chém ra vô cùng nhỏ. Giống như là một sợi chỉ nhỏ, nhoáng lên một cái lướt qua. Một khi có tu sĩ đỉnh cao bị chém trúng thì gần như không có khả năng trốn thoát. Đại ca, uy lực của phá không kiếm ghê gớm thật, không ngờ lại có thể chém ra một cái khe không gian, nó thật sự là thông linh pháp bảo thượng phẩm sao? Ninh Tuyết Dung có chút nghi hoặc, Trương Hằng thở phào một hơi, trong lòng vô cùng vui sướng, mơ hồ còn sinh ra một luồng nhiệt huyết. Nếu phá không kiếm có thể chém ra một cái khe không gian, thì có thể cho thấy chất lượng của pháp bảo này tuyệt đối vượt qua thông linh pháp bảo thượng phẩm, thậm chí đã đạt tới cấp thông linh pháp bảo cực phẩm. Đúng vậy, nó là thông linh pháp bảo thượng phẩm, nhưng tuyệt đối là vương giả trong những pháp bảo cùng cấp. Có lẽ có thể chống lại linh bảo cực phẩm trong truyền thuyết. Trương Hằng hơi kích động nói. Thông linh pháp bảo cực phẩm có thể nói là thứ đỉnh cao chân chính trong một giới. Ngoài tiên bảo ra, thì thông linh pháp bảo cực phẩm là lợi hại nhất, trong rất nhiều sách cổ tu chân có ghi chép, thông linh pháp bảo cực phẩm chính là ngụy tiên bảo. Ngụy tiên bảo là pháp bảo do tiên nhân sử dụng, còn ngụy tiên bảo kia chính là đỉnh phong dưới hạ giới. Chúc mừng, gocchuyenaudio.com, đại ca có được thân khí này, chờ tới khi chúng ta rời khỏi Bồng Lai đảo. Thì yêu thú độ kiếp kỳ kia hãy để Tuyết Dung ứng phó. Cùng cấp phủ chủ sẽ giao cho đại ca. Ninh Tuyết Dung cười dài nói. Trương Hằng lo lắng, Tuyết Dung nàng có ổn không? Hắn là yêu thú độ kiếp hậu kỳ đó. Đại ca yên tâm, Tuyết Dung đã đi một chuyến tới thượng giới, đã từng được Vũ Vô Cực chỉ điểm, cũng có được một vài món trọng bảo. Đối phó với tu sĩ độ kiếp kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Ninh Tuyết Dung nói một cách vô cùng tự tin. Trương Hằng kinh ngạc nói. Nói như vậy, trong một giới này, đã không còn ai có thể uy hiếp được Tuyết Dung sao? Ninh Tuyết Dung khẽ lắc đầu, nếu như gặp tu sĩ Đại Thừa Kỳ, Tuyết Dung không thể đánh được. Đúng vậy, trong một giới này, tu sĩ Đại Thừa Kỳ đối với chúng ta mà nói vẫn có uy hiếp rất lớn. Trong lòng Trương Hằng xa sầm xuống, hắn nắm chặt tay Ninh Tuyết Dung, thầm nghĩ. Bản thân phải mau chóng thăng cấp lên tầng thứ tư của cổ tháp, tới lúc đó. Có thể đứng ở trên đỉnh của giới này. Ninh Tuyết Dung cùng cảm nhận được dao động trong tâm tư của Trương Hằng. Hai người nhìn nhau cười, giữa tâm linh sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Trương Hằng ôm nàng vào lòng, tận hướng hơi ấm của nàng, nhìn phân thân bắt đầu thăng cấp cho phong lôi phiến. Vào lúc này, ý niệm của hắn khẽ động, bắt đầu cách ly khỏi khu vực của Ninh Tuyết Dung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, hắn vươn tay ra, nâng khuôn mặt trắng như ngọc của Ninh Tuyết Dung lên. Trương Hằng nhìn sâu vào trong mắt nàng. Ninh Tuyết Dung đỏ mặt lên, nhắm hai mắt lại, đôi mi thanh tú hơi run lên, Trương Hằng trầm ngâm nói, Tuyết Dung sớm đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có lẽ đã ổn định được thân thể của con người rồi. Ninh Tuyết Dung đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Trương Hằng. Cái cổ trắng thon dài đều ửng đỏ lên, yếu ớt nói nhỏ, hiện giờ Tuyết Dung không khác gì con người, đại ca hãy yên tâm. Trương Hằng mừng rỡ. Hôn lên môi nàng, Tuyết Dung mới đầu còn có chút cứng nhắc nhưng theo thời gian trôi qua cũng dần dần bắt đầu đáp trả lại. Trương Hằng vươn tay, vuốt ve khắp thân thể ngọc ngã của nàng, chậm rãi cởi xiêm ý của nàng xuống. Từ đây xin bớt đi 500 chữ, cấm trẻ em, 48, vô cùng êm ái, 88, đóng ngoặc đơn, cuối cùng, đôi đạo lữ song tu Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung bắt đầu thực hiện quan hệ vợ chồng. Thật lâu sau, hai người ngừng lại sau vài lần liên tục. Trương Hằng ôm thân thể vô cùng hoàn mỹ của Ninh Tuyết Dung, trên mặt còn toát lên vẻ đê mê. Sau khi hắn chạm vào vết máu đỏ tươi như hoa ở bên dưới Ninh Tuyết Dung, trong lòng trở nên chấn động. Vẻ mặt Ninh Tuyết Dung vẫn ửng hồng như cũ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn Trương Hằng. Tuyết Dung cảm thấy như thế nào? Trương Hằng cười nói, lại bắt đầu nham nhở. Ninh Tuyết Dung cúi đầu xuống hơi xấu hổ nói. Đại ca chàng không ngờ lại đối xử với Tuyết Dung như thế này. Xấu hổ như vậy, làm cho Tuyết Dung không thể làm theo ý mình. Nói xong, nàng vùi đầu vào ngực của Trương Hằng. Trương Hằng cười ha hả, trong lòng vô cùng cao hứng, quan hệ với Ninh Tuyết Dung đã gần gũi thêm một phần, đã trở thành một cặp vợ chồng thật sự. Tuyết Dung, nàng là vợ của ta, chuyện mà nàng làm vừa rồi là điều mà người vợ nào cũng cần phải làm. Trương Hằng bắt đầu tiếp tục dạy dỗ, Ninh Tuyết Dung hé cái miệng nhỏ nhắn cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ sau này, gocchuyenaudio.com. Đại ca còn muốn Tuyết Dung làm những động tác xấu hổ như vậy sao nữa? Vẻ mặt Trương Hằng trang trọng, gật gật đầu. Đúng vậy, đứng ở góc độ một người địa cầu mà nhìn thì Trương Hằng cho rằng kiến thức về mặt sinh lý của Ninh Tuyết Dung là cực kỳ thiếu sót. Một khi đã như vậy, nhiệm vụ vô cùng gian khổ này cứ giao cho ta đi. Trương Hằng nghĩ như vậy, vì thế Trương Hằng mới kề miệng vào tai của Ninh Tuyết Dung, bắt đầu nói cho nàng một loạt những kiến thức về sinh lý. Ninh Tuyết Dung chỉ nghe thôi mà hai gò má đã ứng hồng, trong đôi mắt trong như nước nổi lên vài gợn sóng. Tại sao trước đây Tuyết Dung không biết những chuyện này? Ninh Tuyết Dung thấp giọng nhỏ nhẹ nói, chuyện này ta cũng không biết nhưng hiện giờ không phải là đại ca đã nói cho nàng biết sao? Trương Hằng vừa dứt lời, lại đưa tay vuốt ve trên thân thể như thần tiên của Ninh Tuyết Dung. Đại ca, chàng mau dừng lại đi, làn da trắng của Ninh Tuyết Dung đỏ ứng lên, thở liên tục. Không được, không bằng chúng ta lại làm một lần nữa. Trương Hằng nói dứt khoát cảm hứng lên dâng trào lên, đặt Ninh Tuyết Dung nằm ở trên mặt đất. Cách Trương.